Đó là của Hàng Sơn. Bây giờ thập đắc nè: xuất gia yếu thanh nhàn, thanh nhàn tức vi quý, như hà trần ngoại nhân, khước nhập trần ai lý, nhất hướng mê bản tâm, chung chiêu dịch danh lợi, danh lợi đắc đáo thân, hình dung dĩ triều tụy, huống phục bất tội giả, hư dụng bình sinh trí, khả lân vô sự nhân, vi năng tiếu đắc nhĩ. Tức là các bản dịch là đây là nói về cái người xuất gia. Xuất gia vốn thanh nhàn, thanh nhàn tức là quý, thấy không? Cái người xuất gia là vốn là thanh nhàn, là rảnh rang, không có trói buộc, phải không? Cho nên thanh nhàn tức là quý. Thế nào người ngoài trần lại vào trong bụi bặm? Như vậy thì người xuất gia là người đã ra ngoài khỏi trần lao, phải không? Nhưng mà tại sao lại có người ra rồi đã quay trở vào trong bụi bặm? Tức là vào trong chùa rồi thì sao? Rồi cũng làm chuyện thế gian, phải không? Vào trong chùa đó, rồi làm trong chùa chuyện thế gian, tức là vào bụi bặm trở lại. Đó, gì thấy có không? Đó là nhắc cho mấy vị xuất gia vào trong chùa. Mình xuất gia vào trong chùa là phải sống với cái người đã thoát trần, đã ra khỏi trần lao, ra khỏi bụi bặm rồi. Vào trong đó là trở làm lại những chuyện thế gian. Quý vị thấy, thí dụ cái đơn giản thôi. Ở nhà xuất gia là từ bỏ cha mẹ nè, anh em bà con quý thuộc vào ông chùa. Vào ông chùa có trở lại cái kết anh em chị em trở lại, thấy không? Tức là có khi là kết, có khi là kết cha nuôi mẹ nuôi nữa. Kết với Phật tử đó, có gì là trong chùa là kết với Phật tử là kết là mẹ nuôi, phải không? Hoặc là chị nuôi. Đó, thì vậy là đã từ bỏ cha mẹ ở nhà vào trong chùa, trong chùa là kết trở lại, thì không phải là vào bụi bặm trở lại sao? Cho nên đây là nhắc, thấy không? Đã thế nào là người ở ngoài trần lại còn vào trong bụi bặm? Một bề mê bản tâm, chọn ngày theo danh lợi. Có khi thì lại ở trong đó lại còn theo danh lợi, mê mất cái bản tâm của mình. Danh lợi được đến thân thì hình dáng đã tiều tụy. Chạy theo danh lợi nhưng mà được cái danh rồi thì sao? Đâu phải cầu danh là nó có được liền. Khi mà mình được cái tiếng tâm rồi á, thì thân mình đây á, nó đã già cỗi rồi. nó cũng sắp qua đời rồi. Được nó là cũng chưa hưởng bao nhiêu, là nó sắp qua rồi. Cho nên hình dáng đã tiều tụy rồi. Huống nữa điều chẳng tội, uổng dụng trí cả đời. Tức huống nữa là những điều mà không tội nguyện đó, nó là nhiều vô số, đâu phải mình cầu là được, phải không? Có khi cầu nó không được nữa. Cho nên như vậy thì uổng dụng cái tâm trí cả đời của mình đi, quá là phí. Đáng thương người vô sự, chưa thể được cười vui. Người xuất gia vào chùa là người vô sự, thanh nhàn, tức là rảnh rang, nhưng mà chưa được cười vui, bởi vì rồi cũng trở lại vào trong bụi bặm. Đó là ngày nhắc những người tu, đó là hàng ngày thập đắc. Cho nên những bài thơ của ngài đó nó có cái ý nghĩa nhắc nhở, ý nghĩa đạo lý, nó coi như là nó thâm trầm ở trong đó. Cho nên tuy là điên điên khùng khùng nhưng mà nói ra có đạo lý. Đó, cho nên quý vị nhớ sau khi mà gặp mấy vị mà điên điên khùng khùng đó cũng coi chừng chứ đừng có giỏi là xem thường, thấy không? Đó. Đây ngài Công Bộ Thượng Thơ Đoàn Văn Khâm đó, nên rất là kính trọng sư, tức là ngài quản trí đó, thấy không? Cho nên có làm bài thơ tặng. Đây bài thơ là: quải tích nguy phong bãi lục trần, mạc cư quyển mộng vấn phù vân, ân cần vô kế tham trừng thập, sách bán trăm anh tại lộ quần. Bản dịch là: chống gậy non cao bỏ sáu trần, ở yên quyển mộng hỏi phù vân, ân cần không cách tham trừng thập, chót vướng bầy cò lót mũ cân. Tức là đây thì ông thượng thơ Bộ Công tên là Đoàn Văn Khâm, ông bài thơ ông tặng, ông nói rằng chống gậy non cao bỏ sáu trần, tức là ngài đó, theo ngài chống gậy lên trên cái non cao đó mà bỏ cả sáu trần, tức là không có nhiễm vào trần lao như mọi người, không? Tức là sống thanh thoát đó, đây mới thực sự là sống thanh nhàn đó, không? Là vượt khỏi trần lao, sống nghĩa là nó thanh thoát, không có vướng vào trong trần, rồi ở yên huyễn mộng mà hỏi phù vân, phù vân tức là mây nổi, ở trong huyễn mộng mà hỏi phù vân, thì quý vị là ai nói với ai, giống như trong mộng mà hỏi mộng, thì tức là muốn nói rằng đây là cái chỗ mà gọi là người phải thầm hiểu thầm biết với nhau thôi, không? Chỗ này là cái chỗ người phải đến rồi tự thầm hiểu với nhau, thầm tri âm đó với nhau, là ân cần không có cách gì để mà tham ngài trừng thập, trừng thập trừng tức là ngài Phật Đồ Trừng, ngài La Thập này, ngài Cư Ma La Thập là hai vị cao tăng ở ngày xưa bên Trung Quốc, ngài Phật Đồ Trừng đó, ngài có cái nhiều cái hành trạng rất là lạ lùng, coi như là thần thông đó, kỳ bí. Còn ngài Cư Ma La Thập là một vị dịch kinh nổi tiếng, mà những kinh bây giờ mình tụng là thường là nhiều kinh là của ngài dịch đó, như kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang nữa đó, là những cái bài kinh mà của ngài Cư Ma La Thập ngài dịch đó. Nhưng mà đây thì ông Đoạn Như Khâm này nói là ân cần không có cách gì mà tham ngài Trừng ngài Thập, tức là đã cách cái thời xa xôi rồi, thời này cách thời kia xa rồi, khó gặp được. Tại sao? Vì chót vướng bầy cò lớp mũ canh, tức là ông đang vướng ở trong cái chỗ làm quan, vướng trong chỗ làm quan cho nên là có gặp kịp được. Tức là ông muốn là coi như là kính trọng tôn kính ngài Thiền Sư Quảng Trí đó, như bậc cao tăng ngày xưa rồi đó. Còn ông là ông còn khác biệt, bây giờ ông còn vướng ở trong chỗ quan quyền quý.